kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, các nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ thường xuyên bị cha mẹ quát mắng có chỉ số thông minh thấp hơn so với trẻ không phải chịu bạo lực lời nói.
Kết quả khảo sát khác trên hơn 17.000 sinh viên đại học ở 32 quốc gia của Stroess cũng cho thấy tỷ lệ cha mẹ đánh mắng con càng cao thì chỉ số IQ trung bình của trẻ ở quốc gia đó càng thấp.
Nói như vậy không có nghĩa là trẻ bị bạo lực ngôn ngữ sẽ mất dần khả năng nhận thức, chỉ là chúng có nguy cơ kém thông minh hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Cha mẹ phạt con là để con biết mình sai ở đâu và có thể sửa chữa lỗi sai đó. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hình thức phạt bằng bạo lực hay bạo lực ngôn ngữ, thì đó là một cách giáo dục hết sức tiêu cực và có thể phản tác dụng, có thể dẫn đến việc cha mẹ muốn gần gũi và bước vào thế giới của trẻ càng khó khăn. Cứ như vậy, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cũng ngày càng lớn.
Cha mẹ hãy bỏ qua những kỳ vọng và tôn trọng trẻ như những cá thể độc lập. Có câu nói, một đứa trẻ không phải là một cuốn sách bài tập bằng tranh. Bạn không thể chỉ tô màu nó bằng những màu sắc mà bạn yêu thích. Giáo sư Montessori cũng chỉ ra, để trẻ nghe theo ý muốn của người lớn là sai lầm lớn nhất và đáng xấu hổ nhất mà người lớn mắc phải.
Trẻ em không phải là công cụ để chúng ta đặt kỳ vọng vào, cũng không phải là con rối để chúng ta thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống. Mục đích của giáo dục là cho phép trẻ tìm thấy chính mình và trở thành một phiên bản tốt hơn, chứ không phải trở thành đứa trẻ mà cha mẹ chúng tưởng tượng.
Điều chúng ta cần làm là tôn trọng rằng trẻ em là những cá thể độc lập với những tính cách có bước đi và con đường khác nhau. Hãy đưa ra lời khuyên thay vì ra lệnh, khích lệ thay vì khiển trách, quan tâm thay vì nhìn lạnh lùng. Trẻ em cũng giống như là cây cối, gặp gió mưa quá nhiều sẽ chỉ khiến chúng chết sớm.
Và tiếp theo là sử dụng ngôn ngữ tích cực để giao tiếp với trẻ. Một nghiên cứu của Đại học Iowa ở Mỹ cho thấy chưa đến 20% những lời cha mẹ nói với con hàng ngày là tích cực và khích lệ. Họ yêu cầu bọn trẻ ghi lại những nhận xét chúng nhận được mỗi ngày. Kết quả là mỗi đứa trẻ nhận được trung bình hơn 400 nhận xét tiêu cực mỗi ngày, nhưng chỉ có hơn 30 nhận xét tích cực.
Trẻ sẽ dựa vào tấm gương phản chiếu của cha mẹ để hiểu chính mình. Vì vậy, ngôn ngữ của cha mẹ sẽ khắc họa nên bản đồ tự nhận thức của trẻ về mình là ai.
Giải thích cho trẻ nguyên nhân dẫn đến bạo lực bằng lời nói. Đầu tiên, hãy sửa lại tư duy cố định của bạn. Mỗi lần chúng ta tức giận là do khả năng tự chủ cảm xúc của chúng ta có vấn đề. Bạn có thể tha thứ cho bản thân vì đôi khi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng tại sao bạn lại không thể chấp nhận việc con mình thỉnh thoảng không vâng lời và thiếu hợp tác?
Thứ hai, hãy giải thích cho trẻ rằng nếu cha mẹ thốt ra những lời lẽ tổn thương thì những lời nói đó đơn giản là do cảm xúc mất kiểm soát nhất thời. Khi một đứa trẻ tin chắc trong lòng rằng sự giận dữ của cha mẹ không phải là lỗi của mình, không phải là vì mình không ngoan và không xứng đáng được yêu thương, thiệt hại của việc lạm dụng bằng lời nói có thể sẽ được giảm thiểu.
Nhiệm vụ đầu tiên của cha mẹ là gần gũi với con cái và chăm sóc cho sự trưởng thành của chúng. Nhiệm vụ thứ hai là tách khỏi con cái và phát huy tính tự lập của chúng. Nếu đảo ngược thứ tự, bạn đang làm một điều gì đó không tự nhiên. Điều này không chỉ khiến tuổi thơ của đứa trẻ cằn cỗi mà còn bóp nghẹt cuộc sống trưởng thành của con mình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.